Hôm nay đọc sách Esther so với sách Judith có hấp dẫn hơn không? Esther này có vẻ như là chuyện thần tiên, bởi vì cái cô lọ lem này mồ côi cha mẹ, thế mà một bước lên hoàng hậu. Khi các anh chị đọc sách Esther, nó có một điểm mà hoàn toàn khác với những cuốn sách khác ở trong Thánh Kinh, có để ý không? Cái cách mà người ta chấm câu đó, cái cách mà người ta đánh câu đó, có để ý không? À, đánh theo thứ tự alphabet, nó có lý do của nó. Và lý do đó thì tôi có giải thích ở trong bản văn gửi cho các anh chị. Tức là bây giờ chúng ta phải bắt đầu từ bản văn ở trong tiếng Hebrew đó, là bản gốc Do Thái. Mở sẵn sách Esther trước mắt để có gì đối chiếu cho nó dễ. Chẳng hạn như ngay ở chương đầu tiên, rõ ràng là đề chương 1, câu 1 thì làm sao? 1A, xong rồi đến 1B, 1C, 1D, mãi hết cái phần như là mở đầu đó, rồi mới đến phần thứ nhất là vua Assuero và hoàng hậu Vati đó, thì vẫn là chương 1 mà bắt đầu đánh câu, câu 1. Thấy không? Lý do là vì như thế này, ở trong bản gốc tiếng Hebrew đó thì không có phần mà đánh theo alphabet. Bản tiếng Việt của chúng ta thì đánh theo kiểu này, chứ còn nhiều bản thánh kinh ở trong tiếng Anh đó, người ta sẽ không đánh kiểu này. Mà ví dụ cái phần mở đầu này này, người ta sẽ viết chữ A, nguyên cả cái phần đó là A, rồi đánh câu bình thường. Những đoạn thêm vào đó là trong bản văn bằng tiếng Hy Lạp sau này. Tôi cố ý nói ngay như vậy là bởi vì sợ có ai thắc mắc bảo sao mọi khi đọc các sách không thấy cái chuyện này, mà bây giờ đọc sách Esther này, cái bà này bà ấy lung tung hay sao mà nó lại ra chuyện này. Thế thì ở trong bản gốc tiếng Hebrew đó, sách Esther là một câu chuyện kể về ông Mordecai, là một người Do Thái phục vụ ở trong triều của vua Assuerus. Thế thì ông này có một lần lập công, đó là ông ấy nghe hai viên thái giám trò chuyện với nhau, lên án nhà vua, và hơn thế nữa là âm mưu để giết nhà vua. Ông ta mới đi báo lại cho nhà vua, và như vậy ông ấy có công lớn lắm. Khổ cái là ông vua ông ấy thoát chết, nhưng mà ông ấy lại không có nhớ thưởng công ngay lập tức cho ông này, quên mất. Thế rồi nó xảy ra cái chuyện kế tiếp đó, là nhà vua này thì đã có một bà hoàng hậu rồi, mà bà ấy đẹp lắm, nhưng mà hình như bà ấy hơi kiêu kỳ, hơi chảnh. Thành thử ra cuối cùng nhà vua mới hỏi ý kiến của các quan đại thần, thì các quan lại đề nghị là thôi cho bà ấy nghỉ đi. Rồi sau đó đến lúc mà ông ấy nhớ quá, thì các quan đại thần lại bày cho một cái kế là bây giờ đi tìm bà khác. Và từ đó xuất hiện cái cô bé lọ lem tên là Esther này, là cháu ông Mordecai, cháu thôi, con nuôi thôi, bởi vì bố mẹ chết sớm rồi. Ấy thế mà không ngờ cô bé này được đưa vào trong triều đình đó, thì hóa ra lại trở thành hoa hậu, rồi cuối cùng thì làm hoàng hậu. Và khi mà Esther làm hoàng hậu rồi thì bà hoàng hậu này mới biết được một âm mưu của một nhân vật có tên là Haman. Ông này ông ta ghét người Do Thái và đặc biệt là ghét cay ghét đắng cái ông Mordecai đó. Và ông ấy muốn tiêu diệt toàn dân Do Thái. Thế cho nên ông ấy mới thuyết phục nhà vua ra một sắc chỉ để tiêu diệt dân Do Thái. Ông Mordecai biết được chuyện đó và mọi người Do Thái biết được chuyện đó thì đều chỉ biết khóc thôi. Nhưng mà khi bà hoàng hậu Esther bà ấy biết được tin này thì bà ấy tìm cách để can thiệp. Và bà ấy can thiệp bằng cách nào? Bà ấy can thiệp bằng cách là mở yến tiệc đãi nhà vua mà lại mời thêm cả ông Haman này vào nữa. Rồi khi đó bà ấy mới trình bày cái âm mưu của ông Haman này cho đức vua nghe. Và khi mà đức vua siêu lòng vì bà ấy thì mới quyết định là giết ông Haman này. Và nó có một cái nét rất là bi kịch ở trong câu chuyện này. Là trước đó thì ông Haman ông ấy đã dựng một cái giá treo cổ để giết ông Mordecai. Thế thì cuối cùng cái giá treo cổ đó lại được dành cho ông ấy. Thế chị bảo là gậy ông đập lưng ông là vậy đấy. Và khi mà nhà vua thay đổi quyết định như thế thì nhà vua ra sắc chỉ phục hồi quyền của người Do Thái. Và cái ngày này này trở thành một ngày lễ hội rất lớn trong đời sống của người Do Thái. Đại khái cái câu chuyện là như vậy. Câu chuyện gốc ở trong bản văn bằng tiếng Hebrew chỉ có thế thôi. Nhưng mà sau này ở trong bản dịch sang tiếng Hy Lạp đó thì người ta thêm vào một số đoạn, ví dụ phần mở đầu và phần kết thúc. Phần mở đầu nói về một giấc mơ của ông Mordecai và phần kết thúc giải thích giấc mơ đó. Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc có một số đoạn thêm vào nữa, ví dụ lời nguyện của ông Mordecai rồi lời nguyện của hoàng hậu Esther. Và các anh chị nhớ là lời cầu nguyện của hoàng hậu Esther là một trong những bản văn được chọn để đọc trong một ngày lễ nào đó, tôi không còn nhớ rõ, nhưng mà là của giáo hội công giáo chúng ta. Lời cầu nguyện cũng như thêm vào chẳng hạn sắc chỉ của nhà vua, đấy là một số đoạn thêm vào. Cho nên sau này khi mà có đi giúp người ta học thánh kinh đó, mà nếu người ta thắc mắc, người ta bảo tại sao cuốn sách này lại viết kiểu như thế, thì mình phải giải thích ngọn nguồn gốc gác cho người ta hiểu, chứ không phải chỉ là đoán mò. Lý do từ cội nguồn của nó là như thế.